176. Có ai thấy Phật không? Qua biết bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu câu trả lời của bậc trí tuệ, Đức Vua Milanda lần hồi khám phá ra một kho tàng pháp bảo mà bề xa bề rộng của nó là không có mé bờ, bề sâu bề ẩn của nó cũng khó lặn cho tận đáy. Ngoài ra, còn có những cái rất cụ thể và giản dị như có thể nhìn bằng mắt, sờ bằng tay, đôi khi tưởng là dễ dàng như mặc áo ăn cơm. Mỗi mỗi chi tiết đều mạch lạc sáng sủa, mỗi mỗi ví dụ đều trùng khích với nghĩa ngữ.
Ôi, cảm ơn. Thâm tạ vị đại đức trẻ tuổi thông tuệ. Ta đã thấy được một phần nào trong muôn một lộ trình tìm đến chân phúc. Lộ trình ấy chính là tuệ phá vỡ vô minh, diệt tận ái dục. Con đường ấy phải bước qua những lạch luồng vi tế, cạm bẫy của ngã chấp và tri kiến. Sự tối thượng của Niết Bàn cần phải được khám phá. Vị cam lộ bất tử của Niết Bàn cần phải được nếm thưởng để khỏi uổng phí một đời. Tuy nhiên, tất cả những câu hỏi đưa ra không phải chỉ vì ta và bởi ta, mà còn cho đại chúng và cho cả những thế hệ mai sau. Vâng, ta phải hỏi hàng trăm câu hỏi, dù câu hỏi đó sơ căn, dù câu hỏi đó dường như phạm thượng, dù câu hỏi đó như đặc bẫy, dù câu hỏi đó tưởng như nhạt nhẽo vô duyên, dù câu hỏi đó ngớ ngẩn, dù câu hỏi đó là khó chịu, dù câu hỏi đó là rối ren phức tạp, dù câu hỏi đó tốn công mất thì giờ, dù câu hỏi ấy kẻ trí không nên đặt ra, mặc ta cứ hỏi. Nhờ vậy giáo pháp sẽ được phong phú thêm lên, giáo pháp sẽ được khơi dòng và tuôn chảy vào tất cả ngõ ngách tế bào của đời sống, trên mọi nẻo tối tăm mà ma dương đang ngự trị.
Đức Vua Milanda sau khi suy nghĩ như thế rồi, hân hoan phát sanh, với sắc mặt tươi vui phơi phới, đặt thêm câu hỏi khác.
Thưa Đại Đức, Ngài giải đáp rất hay hàng trăm câu hỏi về giáo pháp của Đức Tôn Sư. Nhưng chẳng hay Ngài đã từng thấy Đức Phật chưa?
Dạ thưa chưa, Tâu Đại Dương.
Thế thầy tổ của Đại Đức có thấy chăng?
Cũng không thấy.
Những vị thầy ba đời bốn đời là thầy của thầy tổ Đại Đức chắc có thấy chứ?
Tâu cũng không luôn.
Vậy là rõ, như thế không có Đức Phật rồi.
Đại Đức Na Tiên im lặng giây lát rồi hỏi:
Nghe nói Đại Dương gốc người Hy Lạp.
Đúng vậy.
Vị thủy tổ khai sáng dòng họ Đại Dương ở Hy Lạp tính đến nay chừng bao nhiêu đời rồi?
Thưa, đâu cả hàng trăm đời.
Đại Dương đã từng thấy mặt vị thủy tổ của Ngài chưa?
Chưa thấy.
Thân phụ của Đại Dương có thấy không?
Cũng không thấy.
Thế các vị tằng tổ, cao tằng, vân vân, năm đời, bảy đời của Đại Dương có thấy chăng?
Cũng không nốt.
Vậy rõ là vị thủy tổ của Đại Dương không có rồi.
Đại Dương Milanda cười ha hả.
Thủy tổ của Trẫm có. Bằng chứng là còn dòng họ của Trẫm và có Trẫm đây.
Cũng như thế. Tuy Bần Tăng không thấy Đức Phật, nhưng Đức Phật có. Bằng cớ là còn giáo hội Tăng già, còn giáo pháp và có Bần Tăng đây.
Đức Vua Milanda tự nghĩ.
Đáp thế là hết chỗ để mà hỏi rồi. Nhưng ta nên giả bộ ngớ ngẩn.
Bèn hỏi tiếp.
Đại Đức còn có ví dụ nào nữa chăng?
Có chứ. Ở nơi quốc độ mà Đại Dương đang ngự trị đây, trước đây đã từng có đức vua nào khai sáng ở Đại Dương?
Theo lịch sử thì có chứ.
Nhưng Đại Dương có thấy chăng?
Không thấy.
Thế các vị lão thần, các vị quân sư đã già cả, họ có thấy chăng?
Cũng không thấy.
Thôi, nói chi xa, vị vua trước đây cai trị quốc độ này, Đại Vương có thấy chăng?
Không thấy.
Các vị đại thần quân sư của Đại Vương có thấy chăng?
Cũng không thấy.
Thế là rõ. Thế là trước đây chẳng hề có một vị vua nào cả.
Đức vua Milanda nói:
Thưa Đại Đức, các vị vua ấy đều có cả. Trước đây năm đời các vị đều băng hà, nhưng vị cuối cùng thì nơi cung điện cũ còn để lại nhiều đồ ngự dụng, ví như cây mão, cây quạt, cây lọng, một bảo kiếm và một long sàn có đính trân châu đắt giá. Chính bằng cớ ấy chứng minh là đức vua ấy có mặt, dầu trẫm không thấy.
Đại đức Na Tiên tự nghĩ:
Ý đức vua muốn ta chứng minh rằng có Đức Phật bằng nhiều ví dụ khác nhau, cũng vì muốn tăng trưởng đức tin cho phần đông.
Bèn nói:
Tâu Đại Vương, Bần Tăng không thấy Đức Thế Tôn, thầy tổ ba, bốn đời của Bần Tăng cũng không thấy Đức Thế Tôn. Nhưng quả là Đức Phật có, bằng cớ là những Phật dụng của Đức Phật hiện còn, Tâu Đại Vương. Những Phật dụng ấy được chư Thinh Văn A-La-Hán kế tục gìn giữ từ đời này sang đời kia, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Chính những Phật dụng ấy là kho tàng pháp bảo mà các thế hệ tăng lữ đang bảo lưu, tu tập cho đến hôm nay. Nó cụ thể thiết thực cho đến nỗi là nó hiện đang có mặt ở đây giữa Bần Tăng và Đại Vương trong chính những câu hỏi và đáp này. Vậy thì đã rõ Đức Phật có thật rồi, phải không Đại Vương?
Đồng ý là vậy, nhưng trẫm vẫn muốn nghe thêm ví dụ.
Đại đức Na Tiên thầm nghĩ:
Có lẽ đức vua này muốn ta đưa ra ví dụ để từ đó mọi người có thể đi vào từng chi tiết trong kho tàng pháp bảo của Đức Thế Tôn đây.
Bèn hoan hỷ nói:
Cũng được thôi. Trước khi trả lời, Đại Vương có thể cho biết ai đã xây dựng kiến tạo kinh thành này. Phải là bậc thầy kiến trúc tài ba mới có thể đưa ra một quy mô hoàn chỉnh vào loại bậc nhất đương thời ở châu Diêm Phù Đề như thế.
Dần, đúng là vậy. Trước tiên phải xem xét thắng địa, chỗ núi non giao nhau như long như hổ, chỗ hợp lưu của các dòng sông, chỗ tựa vững vàng, chắc bền cùng điểm nhìn thông thoáng, có những bức tường núi chắn che, vân vân. Ngoài ra ở đấy phải có đất đai phì nhiêu, cây trái thạnh mậu, hoa cỏ tốt tươi, muôn chim muôn thú sinh trưởng đông vui. Sau khi phần đất kinh đô đã định rồi, trẫm cho dời một bậc thầy kiến trúc lên họa đồ phác thảo đâu là khu vực của hoàng cung, có nơi hội trào, chỗ trẫm ngự, chỗ hoàng hậu phi tần cung Nga thể nữ ở, rồi nơi nào là vườn thượng uyển, các công viên bao quanh, có hồ bán nguyệt, hồ lớn hồ nhỏ, thảo hoa sen hoa súng, vân vân. Rồi nào là hội trường lớn, chỗ đại trường họp quân, chỗ giải trí vui chơi, các kho tàng gạo, giải dốc khí giới, vân vân. Rồi nơi nào là các con đường lớn, đường nhỏ, những ngã ba, những ngã tư. Rồi nơi nào là bệnh xá, chỗ ở của bá quan cùng gia đình đương triều, chỗ nào là nhà học, nhà giảng công cộng, những bến nước, nhà xí, nhà tắm. Rồi còn những kho đúc đồng, đúc vàng, đúc bạc. Thật là không kể xiết đâu Đại Đức.
Tâu Vân, vậy cũng tạm đủ rồi. Hiện tại kinh đô của Đại Vương là kinh đô hùng cường nhất thiên hạ. Có lẽ chưa có ở đâu có tường thành bao quanh vững chắc như thế. Có hào sâu và có những chiến đài, chiến lũy vững chắc như thế. Quốc độ của Đại Vương, ruộng đồng tốt tươi, gạo cơm dư giả. Đại Vương cai trị quốc độ mình bằng một chính sách vừa cứng vừa mềm, tình lý phân minh, hợp lẽ. Muôn dân được sống trong cảnh hòa bình, an lạc.
Đức vua Milanda nói:
Đại Đức quá khen.
Đấy là sự thật. Còn nữa, hiện tại quốc độ của Đại Vương ít có điều họa hại, rủi ro, sự phạm pháp của bá tánh thật không đáng kể. Tất cả chủng tộc giai cấp đều sống trong không khí hòa thuận yên bình. Dòng quý tộc, bà la môn, thương gia, thợ thuyền, nông dân, vân vân đều chẳng có chỗ hiềm khích, kích bác nhau, đấu đá nhau. Chẳng có nơi nào mà thủ lĩnh voi, thủ lĩnh ngựa, thủ lĩnh xe, thủ lĩnh bộ binh, thủ lĩnh cung tên, vân vân. Dưới trướng của đại vương đều tài ba lỗi lạc như thế. Những hoàng tử, con vua, con bá quan, con thường dân đều có nơi chốn để học hành, rồi sau đó trổ tài phụng sự quốc gia. Rồi tướng lãnh, binh sĩ đều là những người tình nguyện đầu quân giết giặc hoặc bảo vệ lãnh thổ nơi này, nơi khác. Tất cả đều uy vũ, có khí thế, được huấn luyện một cách kỹ càng. Tất cả những gia đình ở trong kinh thành, ví như con những người giàu có, con những người đô vật, con những người giúp việc, vân vân, đều có cơ hội thăng quan tiến chức, phát triển khả năng của mình. Rồi còn biết bao nhiêu là nghề thợ tài hoa, làm phong phú, giàu có và thêm sắc màu sinh hoạt đa dạng cho quốc độ. Nào là thợ mạ, thợ tẩy xóa, thợ vẽ đủ loại, thợ làm mạc hương chiên đàn, thợ vàng, thợ thiết, thợ đồng đỏ, đồng vàng, thợ ngọc, thợ mài hộp, thợ quay tơ, thợ nồi, thợ dệt, thợ nắng, thợ trang trí, thợ bảo kiếm, thợ trường kiếm, thợ làm xà mâu, thương giáo, thợ mộc, thợ đoản kiếm, thợ trang sức, thợ làm đất, làm cát, thợ chàm, thợ nhựa, thợ nướng thịt, thợ làm vật thật, vân vân. Ôi, thật là đủ loại, đủ thứ, không thiếu gì. Ngoài ra, sinh hoạt phố phường, chợ búa thật đông vui, tấp nập, quán xá sang sát. Rồi còn nào là chợ hoa, chợ bán vật thơm, chợ bán trái cây, chợ bán thuốc trừ độc rắn, chợ bán thuốc chữa bệnh, chợ bán nước trường xanh, chợ bán ngọc, chợ bán đồ đạc, vật dụng tổng hợp, vân vân. Một quốc độ như thế, một đời sống nhân dân hạnh phúc, ấm no như thế, trước tiên là thuộc công đức của đại vương. Thứ nữa là phải kể đến vị kiến trúc bậc thầy nọ, phải thế không đại vương?
Có thể gọi là như vậy.
Thế là đại vương đã để lại một kinh đô, một tòa kiến trúc hoàn chỉnh cho nhân dân và cho hậu thế, phải vậy không đại vương?
Đúng vậy.
Đức Thế Tôn cũng đã để lại một kinh đô hoàn chỉnh, một tòa kiến trúc quy mô như thế. Đại vương có muốn nghe chăng?
Rất muốn nghe, thưa đại đức.
Đức Thế Tôn đã tạo nên một quốc độ chánh pháp, một vương triều thịnh trị, một kinh đô hoa lệ, một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ. Cũng tương tự như đại vương vậy, tôi đại vương.
Dân, xin đại đức hãy kể cho nghe.
Tâu dân, trước tiên, kinh đô ấy có giới là thành trì, có sự hổ thẹn tội lỗi là pháo đài hộ thành, có chánh niệm là quân canh giữ cửa, có chánh trí là đại môn, có tinh tấn là chiến lũy, có đức tin là chóp vàng của tòa bảo điện, có trí tuệ là bảo điện, có tạng kinh là các đường cho bộ hành qua lại, có di diệu pháp là ngã ba, ngã tư đường, vân vân. Có tạng luật là công đường xét xử nghiêm minh. Có tứ niệm xứ là con đường lớn rộng rãi, vân vân. Bần tăng kể sơ như vậy, đại vương có hình dung ra được kinh đồ chánh pháp của Đức Thế Tôn đã để lại chăng?
Thưa, hình dung được, nhưng không có gì đặc biệt lắm. Ngài hãy kể cho nghe, ở kinh thành ấy có bán hàng hóa gì lạ không? Có thứ gì mà mọi người thích mua, thích dùng chăng?
À vâng, ở đấy có rải rác các khu chợ trên những con đường. Nào chợ bán hoa, chợ bán vật thơm, chợ bán trái cây, chợ bán thuốc độc trừ rắn, chợ bán thuốc chữa bệnh, chợ bán nước trường xanh, chợ bán ngọc, chợ bán hàng hóa tổng hợp, vân vân. Y như là kinh thành này của đại vương không khác.
Thế thì hay lắm. Hoa của kinh đô trẫm thì có rất nhiều loại. nhiều sắc màu, thơm và quý hiếm. Còn chẳng hay hàng bán hoa của Đức Thế Tôn chưng bán những hoa gì?
Đại Đức Na Tiên chợt mỉm cười.
Hoa của Kinh Đô Đại Vương có lắm màu sắc, ai cũng thấy ngay là đẹp, hương của nó tỏa ra ai cũng cảm nhận ngay là thơm. Nhưng sắc màu ấy chóng tàn, hương ấy chóng phai, thực chẳng xứng cho các bậc trí giả vào đấy để mua, Tô Đại Vương.
Còn hoa của Đức Thế Tôn ra sao mà Đại Đức dám chê bai hàng hoa của Trẫm như thế?
Dân, hoa của Đức Thế Tôn nòm rất xấu xí, chẳng có sắc mà cũng chẳng có hương. Có vài loại lại bất tịnh, đáng nhòm gớm là khác, Tô Đại Vương.
Thế bà gọi là hoa?
Dân, chính thật là hoa, là vi diệu hoa, tối thắng hoa. Ai mua hoa ấy về, ngày đêm nhìn ngắm, chiêm nghiệm, dần dần. Một thời gian sau, tính chất, tố chất vi diệu của nó sẽ len thấm vào tâm hồn. Nó sẽ nở, sẽ phô sắc tỏa hương ở bên trong, giúp ta tận hưởng niềm an lạc, vui tươi, hoan hỷ, dần dần. Không kể xiết được, Tô Đại Vương.
Đại Đức đừng quảng cáo món hàng nữa, cứ bày bán ra thử xem.
Tâu dân, hoa ấy được Đức Thế Tôn gọi là tưởng. Có những món hàng tưởng sau đây. Tưởng vô thường, tưởng khổ não, tưởng vô ngã, tưởng tử thần, tưởng bất tịnh, tưởng tội lỗi, tưởng dứt bỏ, tưởng diệt luyến ái, tưởng tịch diệt, tưởng không thỏa thích trong thế gian, tưởng vô thường trong tất cả các hành, tưởng tử thi chỉ còn xương, tưởng tử thi có giòi nhung nhúc, tưởng tử thi có nhiều màu sắc, tưởng tử thi đứt ra nhiều phần, tưởng tử thi máu mủ chảy ra, tưởng tử thi sình lên, tưởng tử thi có thú cắn xé, tưởng tử thi rời rạc mỗi nơi mỗi cái, tưởng tử thi bị bầm chặt từng miếng nhỏ, tưởng tử thi bê bết máu, vân vân.
Mới nghe đến ngang đây, Đức Vua Milanda nói:
quả thật là hoa ấy kỳ lạ lắm, nhưng kinh khiếp quá, Đại Đức.
Thế thì thôi, Bần Tăng sẽ bày thêm hoa khác.
Vâng.
Những hoa này mắt mắt hơn, đấy là từ tưởng, bi tưởng, hỷ tưởng, xả tưởng. Tô Đại Vương, gồm tất cả tưởng ấy, Đức Thế Tôn gọi là chợ bán hoa. Các bậc trí giả lựa chọn hoa nào mình thích, đem về nhìn ngắm, chiêm nghiệm, trầm tư, quán tưởng, vân vân. Lần hồi sẽ giải thoát khỏi luyến ái, sân hận, si mê, ngã chấp, tà kiến, sẽ dứt hết hoài nghi và phiền não, để tiến vào quốc độ Niết Bàn tối thượng lạc, quý báu hơn tất cả mọi quốc độ. Khi chấm dứt được tất cả khổ rồi, người ấy sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết. Hằng tươi vui trong cõi trường xuân. Vậy không là tối thắng hoa, diệu thắng hoa là gì hả Đại Vương?
Đúng vậy. Quả thực là Trẫm vừa vinh hạnh vừa may mắn, chiêm quan chợ bán hoa nơi vương quốc của chánh pháp. Thật là lợi lạc vô cùng. Rồi Trẫm cũng phải lựa chọn cho mình những đóa hoa nào mà mình thích nhất, mang về để chiêm nghiệm thử xem. Tất cả tín chúng ở đây cũng thế. Mỗi người nên mua một đóa, hai, ba đóa càng tốt. Có lẽ Đức Thế Tôn cũng tặng thôi, chẳng bán đắt giá đâu. À, còn chợ khác nữa. Trẫm muốn vào xem chợ bán vật thơm, Đại Đức.
Ồ, Bần Tăng sẽ giới thiệu sản phẩm hương liệu vật thơm cho Đại Vương xem. Đây là hương thơm của giới. Đây là hương thơm của định. Đây là hương thơm của tuệ. Đây là hương thơm của giải thoát. Đây là hương thơm của giải thoát tri kiến. Tất cả chỉ có 5 món thôi, Đại Vương.
Dần dần, vậy là đủ ngất ngây rồi. Xài 100 triệu kiếp cũng không hết rồi. Vì Trẫm biết mùi hương của nó.
Đại Dương biết như thế nào?
Thưa, chỉ cần nói về giới hương thôi đã di diệu, tối thắng hơn tất cả mùi thơm quý báu trong quốc độ của Trẫm cộng lại. Hương thơm của hoa chẳng bay ngược theo chiều gió, còn hương của giới không những bay ngược chiều gió mà còn có thể thơm khắp tất cả mọi phương hướng, lan tỏa cả cõi người cõi trời, sông ngát đến bốn cõi tứ đại thiên dương. Thưa đại đức,
đúng vậy, người thọ trì ngũ giới, bát quan giới, tiểu giới, đại giới, tứ thanh tịnh giới, vân vân, sẽ có được hương thơm như Đức Thế Tôn đã thuyết. Hương hoa lại, hương hoa sen thơm thò lắm. Và quý báu nhất là hương chiên đàn, hương trầm. Nhưng các loại hương ấy không thể thơm ngược chiều gió. Chỉ có giới hương là lan tỏa khắp mười phương tám hướng. Giới hương còn cao quý hơn cả thiên hương.
Đức vua Milanda nói:
Kinh đồ của chánh pháp rộng lớn quá, đại đức chỉ nên giới thiệu tượng trưng thôi. Ví dụ như giới hương đã quý báu thế, còn nói gì đến tuệ hương và giải thoát hương. Bây giờ đại đức cho xem gian hàng khác, ví như gian hàng bán trái cây chẳng hạn.
Vâng, đấy là gian hàng bán các thứ quả như sau: Tu Đà Hoàng quả, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả, Không quả, Nhập định quả, Vô tướng quả nhập định, Xả quả nhập định. Tâu Đại Dương, trái cây thế gian dù ngon ngọt cũng chỉ ăn trong chốc lát, no trong chốc lát. Còn các loại quả bất tử, ăn vào thì no nhiều đời nhiều kiếp, nuôi dưỡng thọ mạng và được an lạc miên trường không gì sánh nổi.
Dân, Trẫm mong rằng sẽ mua được quả nho nhỏ cũng hạnh phúc lắm rồi.
Vậy bây giờ, chúng ta đi vào chợ bán thuốc trừ độc rắn nha.
Dân.
Bây giờ Đại Dương hãy nhìn những toa thuốc chuyên trị các loại độc rắn. Thuốc giải tham sân si độc, thuốc giải sanh già bệnh chết độc, thuốc giải luân hồi độc, thuốc giải phiền não độc, thuốc giải sầu bi khổ ưu độc, thuốc giải trái ý nghịch lòng độc, thuốc giải ganh tị tật đố độc, thuốc giải quên ơn bạc nghĩa độc, thuốc giải bỏng xẻng rít rống độc, thuốc giải cứng đầu ương ngạnh độc, thuốc giải tự cao tự đại độc.
Đức vua Milanda nói:
Thôi, vậy là đã quá nhiều rồi. Trẫm đang đầu dán mắt qua đây. Chỉ một chút độc độc ấy cũng đủ tiêu hủy một đời người, hoặc làm cho con người quằn quại, đau đớn. May mắn thay, gian hàng chánh pháp đã bán sẵn các loại thuốc giải, thật là hữu ích cho chúng sanh. Ai bị loại độc nào thì cứ tự động mua loại thuốc giải ấy mà trị, phải thế không đại đức?
Vâng, chỉ sợ chúng sanh không dám mua đó thôi.
Không mua thì đừng có thống khổ rên la.
Đức Thế Tôn bố thí đấy, có bán chát gì đâu Đại Dương.
Thế thì tốt quá, nhưng liều lượng thế nào, uống rồi cử cái gì, sẽ không thấy ghi bên dưới.
Cũng đúng thôi, cái đó tùy mỗi người, biết độc của mình ra sao, uống ra sao, kiêng cử ra sao, hãy tự mình chiêm nghiệm và sử dụng.
Hay vậy thay.
Thế bây giờ Đại Dương còn muốn đi xem nữa chăng?
Còn muốn.
Giờ chúng ta qua gian hàng bán thuốc trừ bách bệnh, kể cả tứ chứng nan y, kể cả bệnh mà thần chết không muốn rước, tất cả sẽ lành tất.
Hay dữ.
Đây, hãy xem cái nhãn hiệu cùng cách đối chứng trị liệu. Tứ niệm xứ, chữa trị bệnh thân, bệnh thọ, bệnh tâm, bệnh pháp. Tứ chánh cần, chữa trị bệnh dễ vui, buông xuôi theo ác niệm. Tứ thần túc, chữa bệnh thiếu ý chí, thiếu quyết tâm, thiếu tập trung, thiếu sự quan sát. Ngũ căn và ngũ lực, chữa bệnh thiếu đức tin, thiếu tinh tấn, thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ. Thất giác chi, uống vào là lành hẳn, là giải thoát tất cả bệnh. Bát chánh đạo, chữa bệnh tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tâu Đại Dương, đấy là nói ngắn gọn, chứ gian hàng bán thuốc này có thể trị dứt hẳn 84.000 căn bệnh của chúng sanh.